Manta, xứ sở diệu kỳ. Chỉ trẻ em mới có thế giới diệu kỳ người lớn dựng lên cho chúng, như Wonderland, Disneyland. Còn người lớn rất khó tìm được thế giới diệu kỳ của mình, nếu đó không phải là nơi mỗi ngôi nhà góc phố đều đẹp nguyên bản như bảo tàng. Giá trị lịch sử hài hòa cùng nhịp sống hiện đại. Còn người dân thì luôn đem lại cảm giác thân thiện, bình an. Nhưng tôi đã thấy xứ sở diệu kỳ ấy ở Manta.
Valletta, thủ đô lạ nhất châu Âu.
Trước khi chuyến bay của hàng không Emirates hạ cánh xuống Valletta, thủ đô của Manta, ông Huỳnh Trung Nam, lãnh sự danh dự của đảo quốc Manta tại Việt Nam, nói với tôi, tham quan châu Âu, du khách thường trầm trồ khi chợt phát hiện một công trình kiến trúc cổ. Manta ngược lại, kiến trúc cổ xưa dày đặc đến mức khó tin. Chỉ vẻn vẹn 300 km vuông, dân số 417.000 người, mà Manta lưu giữ đến 365 nhà thờ, đền cổ, chủ yếu dựng từ thế kỷ thứ 16, tương đương phải ở tham quan một năm mới hết. Nhưng điều làm tôi khó tin đầu tiên chính là những hàng cọ mọc dày khắp nơi ngay giữa một thủ đô châu Âu, cảm giác như đang ở Trung Đông. Cũng đúng thôi, khí hậu địa Trung Hải hầu như ấm áp suốt bốn mùa, nên Manta chỉ có 60 ngày mưa mỗi năm, thuận lợi hàng đầu cho du lịch. Vì đây là chuyến khảo sát và xây dựng tour du lịch tiên phong của Sài Gòn Tourist ở Cộng hòa Manta, nên tôi đinh ninh xe đón đoàn đến làm việc ngay với Bộ Du lịch Manta sẽ dừng trước một tòa nhà biệt lập trên đại lộ nào đó. Nhưng không, đang mãi ngắm con phố nhỏ cổ kính thì Bộ Du lịch Manta hiện ra nằm xen giữa nhà cổ của dân. Nhìn chung, các tòa nhà công quyền của Manta đều vậy. Ngay cả trụ sở Bộ Ngoại giao hay Tổng cục Du lịch Manta cũng không tách biệt với nhà dân và có giá trị lịch sử như nhau. Bảo tàng sống từ thời Trung Cổ, kiến trúc Baroque. Sự khác biệt chỉ là một tấm biển nhỏ khiêm tốn ghi chức năng tòa nhà. Ngay bên ngoài cửa Bộ Ngoại giao và Tổng cục Du lịch, dân tình qua lại nhộn nhịp. Tôi thích thú ngắm một anh chàng mặc trang phục dân tộc thời La Mã, vừa phát tờ rơi, vừa chụp hình cùng du khách, mặc cho bên trong đang diễn ra các cuộc họp quốc gia đại sự. Ngoài khung cửa, không hề có trạm gác bảo vệ, cuộc sống đời thường vẫn trôi chảy. Thật khó hình dung, tháng trước tôi vừa ở Munich, Đức, chóng mặt vượt qua dòng người đi như thác đổ ào ào trên phố. Nhưng Valletta, một thủ đô thuộc Liên minh châu Âu, lại kiên định tính cách nhẹ nhàng, thông thả. Trên các phương tiện công cộng, người dân từ tốn lên xuống vào ra, chứ không vội vã chạy cho kịp tốc độ đóng cửa của tàu siêu tốc ở Tokyo, Nhật. Khách du lịch gì thế, cứ thoải mái nghển cổ ngắm phố cổ, nhà cổ, mà chẳng lo chạm vào ai. Có những lúc mải mê chụp ảnh, tôi tiến ra giữa đường lúc nào không hay, phát hiện vài chiếc xe hơi đang phải dừng lại đợi mình, nhưng không ai câu có, bấm còi hối thúc. Những con đường cổ ở đây bé tẹo, chỉ sải hai bước chân là qua bên kia đường, và bất ngờ tuyệt vời luôn nằm ở phía cuối những con đường. Ở Valletta, đi đường nào cũng ra biển. Biển cũng là nguồn sống của Manta. Du thuyền lớn như thương hiệu tàu Costa thường cập sát cảng ngay ở thành phố, mang theo những đoàn hàng ngàn du khách. Các vịnh đẹp lặng gió, mặt biển trong xanh là nơi neo đậu lý tưởng cho du thuyền hạng sang cùng bóng dáng triệu phú, tài tử gia nhân thế giới đổ về nghỉ dưỡng.
Bất ngờ phía sau ngõ nhỏ phố nhỏ.
Nhạc sĩ Lê Vinh có bài hát Hà Nội và tôi, miêu tả ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó. Chỉ một câu hát thôi mà không gian Hà Nội cổ hiện ra như chạm vào ngay được. Đi trên những con phố nhỏ chỉ toàn nhà cổ nối tiếp nhau ở Valletta cũng khơi gợi cảm giác thân quen của Hà Nội, Hội An. Từ ban công nhà này, có thể bắt tay người đứng trên ban công nhà đối diện. Nhìn xa những ban công bằng sắt uốn cong như dáng phụ nữ mang bầu, tỏa ra không gian, vừa kiêu hãnh vừa ấm áp lạ thường. Nhưng bên trong nhà cổ ở Valletta mới thực sự bất ngờ. Phía sau bề ngoài nhỏ xinh và tinh xảo của những ngôi nhà cổ, mặt tiền chỉ rộng chừng 5 mét. Tôi ngỡ ngàng vì không gian hoành tráng bên trong. Mỗi ngôi nhà như một thánh đường nhỏ với dòm cửa cao bề thế. Dàn cột đá làm các bức phù điêu trở nên bí hiểm hơn, dẫn lối ra khu sân vườn thoáng mát, sang trọng hàng tượng cổ. Ở trung tâm Valletta, bạn vào một cửa hàng lưu niệm hay nhà hàng, nhà dân cũng đều phát hiện không gian nhà cổ tương tự. Mặc cho các trung tâm mua sắm sầm uất cùng hai sòng bài nổi tiếng Dragonara, Potomaso phô bày đời sống châu Âu thời hiện đại, ngoài phố, các xe di động bán rau củ trái cây, dầu ô liu vẫn giữ được vẻ đơn sơ gần gũi nếp xưa. Nói cách khác, người Manta vẫn đang sống trong không gian của 5.000, 6.000 năm trước. Chỉ khác thời Trung Cổ là nhà cổ dùng làm văn phòng làm việc, giờ có thêm vách ngăn bằng kính chia phòng, bàn ghế xoay và màn hình máy tính nhấp nháy. Đến Manta không nhất thiết phải vào thăm bảo tàng. Cả quốc đảo là một bảo tàng mở giữa địa trung hải biên biếc màu ngọc bích. Các đạo diễn Hollywood làm phim về thời Trung Cổ chọn Manta dựng phim trường hầu như chẳng phải gia cố gì. Điển hình là kinh thành cổ Dinna xây từ thế kỷ thứ 9, tiêu biểu cho thời Trung Cổ và kiến trúc Baroque đặc trưng. Phim trường của Troy, cuộc chiến thành Troy, cũng dựng ở Manta. Tôi vào kinh thành Dinna lúc phố đã lên đèn, thấy Dinna chìm trong một màu vàng ánh đồng huyền bí, càng gợi cảm giác xưa cũ, xung quanh không một bóng người. Cô hướng dẫn viên Meli gọi vui Dinna là Silent City, kinh thành câm lặng. Đường hào sâu bao quanh, ngăn cách Dinna với nhịp sống bên ngoài, khiến Dinna đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng. Buổi tối, nhà dân, đền thờ, cung điện đóng cửa để mặc cho mặt trời dần khuất sau biển, quét lên thành quách một màu vàng nâu, đặc trưng như thước phim quay chậm. Trở về thời đêm trường Trung Cổ, nhịp chiến chinh trùng xuống khi hiệp sĩ hạ giáo gươm lúc chiều tà. Các trang sử hơn 7.000 năm của Manta không hề khép lại mà vẫn gắn kết đời sống hiện tại. Cảm nhận trực quan kiểu này khiến cho du khách thấy mình thật may mắn được trải nghiệm một hành trình ngắn nhưng lịch sử dài. Đã thấy hiệp sĩ tài ba xứ Manta. Manta là cửa ngõ vào ra của địa trung hải, nên kinh qua nhiều cuộc chinh chiến của các đế chế, rực rỡ nhất là từ thời các hiệp sĩ cứu tế cho đến thế chiến lần thứ hai. Đi Manta, quà lưu niệm nổi tiếng nhất cũng là tượng hiệp sĩ bằng kim loại. Du khách Việt chưa đến đây nhiều, nhưng tôi chứng kiến nhiều du khách nữ người Hàn, người Nhật được thỏa lòng mong ước, chọn những bức tượng hiệp sĩ cưỡi ngựa, hiệp sĩ cầm khiên, hiệp sĩ đấu kiếm mua về làm kỷ niệm. Ai chẳng ít nhiều tôn thờ bóng dáng một hiệp sĩ trong lòng. Hiện Manta còn giữ được nguyên vẹn bệnh viện của hiệp sĩ cứu tế nằm gần cảng lịch sử San Elmo, quy mô lớn nhất châu Âu. Cảm giác ấm áp của phố nhỏ, ngõ nhỏ chợt biến mất. Thay vào đó là hơi lạnh đường hầm đá thẳng tắp, dài hun hút, mở lối vào bệnh viện hiệp sĩ cứu tế. Cũng là một mái dòm đá tráng lệ, thời gian chưa làm phai màu mực, những con số ghi giường bệnh. Kế bên là sạp hát phục vụ chữa bệnh tinh thần cho bệnh nhân, giờ tận dụng thành điểm cho thuê, tổ chức sự kiện, có thể dựng sân khấu hoành tráng. Nhiều du khách trầm trồ ngắm khu trưng bày áo giáp hiệp sĩ thời thánh John. Cái nhẹ nhất cũng đã 45 kg, còn nguyên vết tích lồi lõm vì chiến trận. Kỳ lạ thay, kiến trúc bệnh viện đặc biệt này đứng ngay giữa hầm sâu dưới lòng đất mà cảm giác vẫn như đang hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Nhưng đến Manta, xứ sở của hiệp sĩ, không phải chỉ thấy tượng hiệp sĩ và những thước phim lịch sử về hiệp sĩ. Tôi cho rằng được thấy tinh thần hiệp sĩ ở Manta ngay giữa đời thường của thời hiện tại mới chính là điều kỳ diệu nhất. Trước tiên là ý thức giữ gìn di sản cổ vật của người dân Manta. Tôi được mời thăm một nhà cổ của dòng họ De Piro. Cánh cửa nhỏ xíu mở ra, khách bước ngay vào không gian rộng. Phòng nào cũng xếp dày cổ vật, chính là những vật dụng gia đình qua nhiều thế hệ được giữ lại nghiêm cẩn, sắp xếp có hệ thống, sáng lên dưới ánh đèn chùm lớn. Cây gia phả trình bày rất khoa học, nguyên vẹn, hình ảnh từng thế hệ cho thấy rõ một dòng tộc quyền quý sung túc. Chủ nhà quyết định biến ngôi nhà này thành bảo tàng nho nhỏ, nên ngay những tác phẩm tranh quà lưu niệm khách tham quan tặng cũng được bà chủ trưng bày thành bộ sưu tập ấn tượng. Trưởng đoàn Việt Nam tặng chủ nhà một bông mai vàng Sài Gòn Tourist cài áo. Đây là tặng phẩm Việt đầu tiên trong bảo tàng của dòng họ De Piro, khiến gia chủ vô cùng thích thú. Nếu như đi thủ đô các nước Ý, Pháp, Bỉ, Đức, đặc biệt là ở Rome và Paris, hướng dẫn viên địa phương thế nào cũng nhắc nhở khách du lịch nên cẩn thận túi ví. Càng ở nơi nổi tiếng và đông khách nước ngoài, càng dễ bị trộm đồ đạc. Nhưng Meli, cô hướng dẫn viên Manta, chẳng bao giờ phải nhớ điều này để dặn khách. Manta tạo ngay cảm giác an toàn, nên rất thoải mái tham quan mua sắm. Cũng như vẻ sạch đẹp của đường phố và nụ cười thân thiện của người dân, Manta đã xây dựng thành công thương hiệu du lịch một mình vào ban ngày cũng như đêm ở Manta có tỷ lệ an toàn bậc nhất thế giới. Manta sống bằng tinh thần hiệp sĩ, ngay trong thời hiện đại, từ hành động tưởng chừng như nhỏ nhất nhưng không hề dễ thực hiện. Khách lên xe buýt, tự động trả tiền vào các khay trước ghế ngồi, không cần ai nhắc nhở xử phạt.
Bữa ăn truyền thống ở Gozo.
Từ Valletta sang đảo Gozo chỉ mất 20 phút đi tàu. Nhịp sống ở Gozo còn chậm rãi hơn thủ đô. Nơi đây tự hào có đền cổ Grand Tizi nằm tại Sacra. Người cổ xưa dùng những tảng đá vĩ đại để xây dựng ngôi đền này nên Grand Tizi được ví như ngôi nhà của người khổng lồ. Một trong những công trình kiến trúc có mặt tiền xuất hiện đầu tiên trên thế giới. Sự bền vững của đá cùng ý thức bảo tồn tốt khiến Grand Tizi truyền cho những người đến chiêm ngưỡng nó khát khao tìm hiểu lịch sử và muốn trở về với giá trị lâu bền của truyền thống. Thì đây, bữa trưa theo kiểu truyền thống của người Gozo ở một nhà hàng sát biển đãi khách. Trong khi chờ món dọn lên, du khách mải mê ngắm nước biển trong vắt, có thể nhìn sâu đến 5 mét. Không phải là người hảo ẩm thực Âu, nhưng 20 món truyền thống ở Gozo dọn ra khiến tôi có cảm giác đầu bếp nhà hàng là người Việt. Ẩm thực ở Valletta cũng vậy, thịt nhồi bí xanh, cà tím áp chảo, cơm trộn áp chảo thơm giòn béo ngậy, rất giàu dinh dưỡng và hợp khẩu vị người Việt. Tôi thích nhất món musso hấp, một dạng trùng trục biển với lá cần tây sắc nhỏ, thơm vị chanh ăn cùng rượu vang đỏ hoặc bia. Ngon đến mềm lưỡi, xương cốt như giãn ra, người ấm bừng lên, mặc cho gió đại dương u u lùa qua mái tóc. Chỉ vào món cá tươi trộn gia vị hấp mềm ngon tuyệt vời, tôi hỏi Meli, Sao bữa ăn truyền thống nhiều món vậy?
Chúng tôi coi trọng ẩm thực, phải tốt cho sức khỏe. Bạn biết đó, dân đảo cần được cung cấp nhiều năng lượng, nhưng không gây béo phì hay các bệnh tim mạch. Quả đúng là từ Valletta đến Gozo, tôi ít thấy người địa phương béo phì. Đàn ông hầu như không vác bụng bia như ở các nước châu Âu, Úc, Canada.
Gozo không có bãi tắm đẹp mịn cát trắng như Việt Nam, nhưng nước trong biển lặng nên khách du lịch nước ngoài yêu thích đến đây lặn biển, đặc biệt ở vịnh Desra. Thiên nhiên quá ưu ái với màu nước trong vắt. Đã thế, quá trình sóng biển bào mòn hàng triệu năm còn tạo nên một cổng dòm tên gọi Azure Window, vô cùng lạ mắt. Hoa hậu Hà Kiều Anh đi cùng đoàn chúng tôi đứng dưới nắng suốt 40 phút, say sưa chụp hình cùng Azure Window, khen đẹp mê ly. Với người có kinh nghiệm tạo dáng chụp hình với cảnh đẹp như Hà Kiều Anh, Azure Window là một quà tặng bất ngờ. Còn với tôi, Azure Window gợi nhớ đến hình dáng tương tự của cổng tò vò ở Lý Sơn do nham thạch núi lửa hình thành, và Lý Sơn cũng là đảo nhỏ, dường như chỉ còn những hòn đảo tương đối cách biệt với cái gọi là thế giới phẳng ngày nay mới đem lại cho chúng ta những giờ phút hiếm hoi được sống chậm, tận hưởng giá trị vẻ đẹp thiên nhiên. Hơn thế, Gozo còn tặng tôi món quà ấn tượng khác, sandpans, ruộng muối đá cổ xưa từ thời La Mã. Hiện nhiều gia đình ở Gozo vẫn sử dụng các ruộng muối vuông vức được đẽo đục từ đá để sản xuất muối theo cách truyền thống. Diêm dân ở đây vào mùa từ tháng 5 đến tháng 9 cào muối trên các ô bàn cờ cứng và chắc, đóng muối vào từng lọ nhỏ để bán. Và cũng như mỏ muối ở Bestes Garden, Áo, tôi từng ghé thăm, Sandpans vừa hữu ích cho đời sống người dân thời hiện tại, vừa trở thành điểm tham quan thú vị cho du khách. Không đủ thời gian vào thăm bên trong hai nhà thờ nổi tiếng Cathedral và Basilica của Thánh George ở trung tâm Victoria, xây dựng từ thế kỷ thứ 17, nhưng tôi không bỏ lỡ mùa lựu chín ở Gozo. Xe dừng lại bên vườn lựu của một bác nông dân có gương mặt chất phác đôn hậu. Những quả lựu đỏ rực, quả xương rồng vàng sẫm và dầu ô liu trong vắt cây nhà lá vườn bày ngay trước hiên nhà mời gọi khách. Chỉ một euro, bạn đã mua được một quả lựu to, hạt chín đỏ rực mọng chứa thứ nước giàu vitamin ngọt liệm. Bác nông dân Gozo này còn bóc sẵn hạt lựu để vào bát lớn cho khách nếm thử thoải mái trước khi mua. Yên tâm, cây lựu ở Gozo chỉ tưới nước là ra quả, không cần chăm bón gì đặc biệt. Chỉ hai quả lựu tôi mua về làm quà đã chiếm gọn một cân hành lý. Tạm biệt Gozo cũng là lúc những ngôi nhà lấp ló sau bụi xương rồng và hàng rào đá dần khuất sau tầm mắt. Chia tay Malta trong cảm giác tạm biệt một quốc gia châu Âu mà sao như phải rời khỏi nếp nhà xưa xóm cũ. Như nỗi buồn phải nghe tiếng gió ngựa hiệp sĩ nhỏ dần rồi tắt lặng. Nhưng giờ thì tôi đã biết Malta, xứ sở diệu kỳ ấy, có thực để một ngày nào đó sẽ phải trở lại nơi này. Tháng 10 năm 2014.
Không nói chuyện mafia ở Sicily.
Du lịch Ý, ít người ra đảo Sicily, cho nên vừa nghe tôi nói sắp đi Sicily, một người bạn nói, qua đó làm việc với mafia hả? Dưới ánh nắng huy hoàng của biển trời Địa Trung Hải, mãi ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử, ẩm thực, thời trang và những gương mặt Ý ở Sicily, quá thật chẳng còn thời gian nghĩ đến mafia.
Chuyện ăn tuyệt hảo.
Ẩm thực Ý
xếp trên cả đồ ăn Trung Quốc và Pháp về độ phổ biến. Chính người Ý cũng đam mê món ngon nước mình hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Nhưng khi đến Rome và bây giờ là Sicily, tôi thấy không chỉ chất lượng món ăn mà cách người ta mời chào, thưởng thức ẩm thực kiểu Ý cũng rất đặc biệt. Đam mê như thể ngày mai ta chẳng còn được ăn nữa. Sài Gòn Tourist đãi chúng tôi bữa trưa rất đặc biệt ở nhà hàng Bella Blue. Đó, ngay tên nhà hàng cũng đã gắn với cái đẹp rồi. Niềm đam mê cái đẹp của người Ý cuồng nhiệt đến mức mà chưa biết ngon lành ra sao, nhưng không đẹp thì chẳng ai ngó ngàng. Đó là nhà hàng nằm sát biển ở thị trấn cổ Taormina trên đảo Sicily, hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải. Người phục vụ duyên dáng đến tận bàn, bổ đôi quả cam tươi rói ra cho tôi xem. Thế là chẳng thể khước từ một ly cam vắt nguyên chất. Dở menu ra, món nào cũng giới thiệu và giải thích rất dài dòng bằng nhiều tính từ Hoa Mỹ. Người ta giới thiệu một món ăn cũng như cách giới thiệu một bức tranh. Ê, chỗ quý vị ngồi hôm nay có nắng, nghĩa là từ đây có thể nhìn thấy Italia rồi đó. Đến câu trả lời của người phục vụ cũng trở nên rất thơ khi tôi hỏi từ đây cách Ý bao xa. Hải sản ở Sicily thật hảo hạng, tươi ngon và đẫm trong thứ nước sốt, chỉ có thể nói rằng rất Ý. Đã thế, bánh tiramisu và dầu ô liu lại luôn có trong mỗi bữa ăn, ngọt thanh và mát lạnh, bếp bùi nhưng không ngấy ngá. Không thể gộp món ăn Ý vào ẩm thực châu Âu được, bởi vị nào ra vị nấy. Ăn miếng pizza Ý mà xem, sốt cà chua có vị chua hơi gắt gỏng một chút, nhưng rất hài hòa với lớp phô mai nóng chảy, mềm như dòng nham thạch âm ỉ, sưởi cho vỏ bánh giòn rụm trên lưỡi và thơm nức mũi mùi nấm, thịt hun khói, salami nóng chảy bóng mỡ. Tất cả vừa nướng chín đúng độ. Đi nước nào cũng có pizza, nhưng phải ăn ở Ý mới thấy pizza ngon khác thường thế nào. Chẳng trách Elizabeth Gilbert trong cuốn hồi ký bestseller Ăn, Cầu Nguyện, Yêu đã dành hẳn thời gian ở Ý chỉ để viết quanh chuyện ăn, còn đến Ấn Độ để cầu nguyện và tìm thấy tình yêu ở Bali. Chuyện tham quan chỉ có ngạc nhiên. Hôm tôi đến Sicily, Attilio Ruta, hướng dẫn viên địa phương bảo đoàn của chúng tôi, là những vị khách Việt đầu tiên anh phục vụ. Chính vì thế anh băn khoăn, không biết người Việt quan tâm nhất điều gì về hòn đảo này. Một người đi cùng tôi bật cười, lát nữa có gặp mafia không? Ruta còn cười to hơn, các anh chị không có cơ hội gặp mafia đâu, vì chỉ còn đủ thời gian để ngạc nhiên và thích thú. Ruta không đùa, bố già giờ không còn, cả nhân vật trong phim Vito Corleone cho đến Marlon Brando, diễn viên thủ vai này đều đã đi vào huyền thoại. Những cảnh quay tuyệt đẹp tại Sicily mà đạo diễn Coppola giới thiệu với khán giả thì vẫn còn đó. Và Sicily đây đang hiện ra trước mắt tôi. Từ thị trấn cổ Taormina cho đến núi lửa Etna là một họa phẩm đẹp từ chi tiết cho đến đại cảnh mà tranh của các danh họa Ý chúng ta đều biết danh giá nhường nào rồi. Ruta có nước da nâu đặc trưng người vùng Địa Trung Hải, nhưng lúc nào cũng say sưa nhiệt tình. Đúng là điển hình tính cách Ý, quá nhiều cảm xúc, trong khi người Anh cùng châu lục với họ lại quá lạnh lùng. Ruta đưa thẳng đoàn khách Việt đến núi lửa Etna. Trước khi leo lên độ cao 1.986m, đã thấy khung cảnh đèo núi vô cùng ấn tượng. Đám sỉ đen phủ kín sườn núi, dấu tích dung nham của đợt phun trào gần đây nhất còn rải rác bên đường, gợi nhớ lại thảm họa trước đây. Tôi nhìn kỹ vẫn thấy một số mái nhà nhô lên trong đống sỉ đen khổng lồ. Chẳng dám hình dung nơi đây từng có sự sống. Giơ tay chỉ hai ngôi nhà cách nhau chừng 5 mét. Nham thạch chảy xuống, hủy hoại một ngôi nhà. Chỉ còn trơ khung, nhưng nhà kế bên vẫn nguyên vẹn, Ruta bảo. Đó là biểu tượng của may mắn và bất hạnh. Dĩ nhiên lúc này tôi đang đón nhận may mắn, vì leo khoảng hơn 500 mét nữa, tôi đã đứng trước miệng núi lửa Etna, ngọn núi lửa cao nhất và lớn nhất châu Âu, mà không lo, nó thức giấc lúc này. Trước mắt tôi chỉ là những hố đen ngòm, lơ thơ vài bụi cây dại, lá đã ngả vàng, vì sắp sang đông. Không thể tưởng tượng, vài chục phút trước, tôi được Ruta cho xem thước phim Etna nổi giận. Nham thạch bắn thẳng lên không trung hàng ngàn mét, cùng những tiếng nổ long trời lở đất. Lẽ nào tôi bay vạn dặm đường đi châu Âu, ngồi xe hàng tiếng đồng hồ đến đây, để chỉ nhìn vào cái hố khủng khiếp này. Không đơn giản vậy, Etna, núi thiên của người Sicil, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thách thức tôi, lôi cuốn tôi phải chinh phục nó. Trong tiết trời chỉ khoảng 6 độ C, gió rít ù ù, gắn đứng vững giữa lớp đất đá lổn nhổn và nhiều hố sâu, chỉ chợt kéo tụt chân xuống. Tôi hãnh diện phóng tầm mắt ra toàn đỉnh núi, ngửa mặt đón mây trời. Với một người mắc chứng tiền đình như tôi, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt hơn vì đã chiến thắng nỗi sợ độ cao. Một vài người có sức khỏe tốt hơn, hai tay giữ chặt vạt áo, cúi đầu thử sức đi hết một vòng miệng núi lửa. Tôi nhìn họ mà tiếc nuối, vì tôi biết mình khó lòng có cơ hội trở lại nơi này. Chính cảm xúc ấy giúp tôi thấu hiểu vì sao ngành du lịch Sicily lại có khẩu hiệu đến Sicily không thể không thăm núi lửa Etna.
Chuyện mua sắm thiên đường.
Trong khi Etna ngủ trở lại, người Sicily cần mẫn dọn dẹp cuộc sống từ đống hoang tàn, làm lại đường xá sạch đẹp và đón du khách đến đây tham quan, ăn uống, dĩ nhiên cả mua sắm nữa. Thị trấn cổ Taormina nằm trên một ngọn đồi hướng tầm nhìn ra biển. Ruta bảo Taormina hình thành từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và trở thành điểm đến ưa thích của nhiều nhà thiết kế, họa sĩ, nhà văn. Dĩ nhiên, Taormina là môi trường nghỉ dưỡng và sáng tác lý tưởng, mặc cho thế giới ngầm mafia còn hoạt động mạnh hay yếu. Dưới ánh mặt trời, đời sống trên bề mặt nổi của Sicily hiện ra hết sức thanh bình. Các góc phố tương đối tĩnh lặng, và hơn thế, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới khiến cho lá cọ xanh bóng, còn hoa giấy nở bung, khoe màu rất rực rỡ. Ruta tự hào khoe Taormina sản sinh ra rất nhiều nhà thơ, họa sĩ, làm vùng đất của những người đàn ông lãng mạn, mang tính cách phóng khoáng đại dương. Thích nhất là đi dạo ở Taormina, quẩn quanh cả ngày không biết chán giữa phố cổ với hàng trăm mặt hàng gốm sứ, sản phẩm thêu ren tinh xảo, đầy ắp những cửa hàng bán đồ cổ xinh xắn và sang trọng. Nhiều triển lãm của họa sĩ nằm lọt sâu trong những con hẻm nhỏ xíu, phải leo mấy chục bậc thang, nhưng cũng bỏ công khi được thỏa sức ngắm thế giới hội họa, từ tranh bột màu đến sơn dầu rất đa dạng trưng bày ở đây. Nhà phê bình văn học Anh Samuel Johnson, quả nói hơi quá, nhưng tôi thấy đúng với mình trong tình huống này. Một người chưa bao giờ tới Ý sẽ luôn ý thức được sự thấp kém của mình. Không am hiểu về hội họa, nhưng tôi cảm thấy được an ủi nhiều khi đã không bỏ lỡ cơ hội ngắm tranh ở Taormina. Ở Sicily dễ dàng ngắm tranh hơn ở Rome. Nói như nhà báo Beppe Severgnini trong cuốn Đầu óc người Ý, thì người Ý ngâm mình qua năm suốt tháng trong cái đẹp, nên không cần mua vé vào bảo tàng. Thì đây, ngay cuối con đường trước mặt tôi, bỗng hiện ra một nhà hát cổ có tuổi đời trên 2.000 năm, đã bị đổ nát khá nhiều, nhưng các bức tường chính còn lại được giữ nguyên trạng rõ ràng, đang biết kể chuyện giá trị lịch sử của mình. Khách du lịch Việt bây giờ đi Ý để mua sắm hàng hiệu sánh ngang với nhu cầu tham quan. Ở Sicily có hàng hiệu không? Có chứ, đầy đủ chi nhánh giới thiệu sản phẩm của Dolce & Gabbana, Salvatore, Ferragamo, Gucci, Prada, Fila. Hơn thế, Sicily chính là quê hương của nhà thiết kế lừng danh Domenico Dolce. Chẳng có dân tộc nào may mắn và biết hưởng thụ cuộc sống như người Ý. Không cần phải cổ vũ dùng sản phẩm nội địa. Người Ý tự hào về sản phẩm của họ, tạo nên đẳng cấp hoàn hảo và sang trọng từ đầu đến chân. Một cô gái dừng xe hiệu Vespa vào quán cà phê gọi cốc espresso, thong thả lôi son Essence từ chiếc túi Gucci ra, điểm trang và chỉnh lại nếp váy Valentino, bắt tréo chân nâng mũi dài Prada lên, đung đưa tận hưởng một ngày nắng ấm. Cô gái đó có thể không phải là người Ý, nhưng sản phẩm cô đang mang trên người đều của Ý. Nghe nói, bộ sưu tập thời trang xuân 2014 của Dolce & Gabbana lấy không ít cảm hứng từ Taormina cho thông điệp giấc mơ của Sicily. Không sắm sản phẩm của Dolce & Gabbana, nhưng tôi vẫn vui vì mua được một lọ hoa màu đen làm từ nham thạch núi lửa Etna. Thầm nghĩ, cắm hoa vào cái bình này hẳn sẽ đẹp lắm. Hoa nở từ đá núi lửa. Hoàng hôn hôm ấy ở Sicily, giữa những cửa hiệu sang trọng bắt đầu lên đèn, tôi thấy núi Etna từ đó vẽ nên bức họa kiệt tác rất Ý. Mặt trời từ từ lặn xuống, chiếu tia sáng vào mây, trông như những ngọn lửa giáng đỏ ướp vào đỉnh núi. Có lẽ nào dung nham đang tuôn trào? Không, đó chỉ là Etna thức giấc trong tranh. Tháng 11, 2014. Yeah.